Chương 669, xe ngựa của Tôn Ngộ Không sau Hắc Thạch Thành, lại đến Thanh Thạch Thành, Tôn Ngộ Không không khỏi nghi ngờ rằng, liệu còn có những thành trì đá màu sắc khác hay không, hay là đủ năm màu để tạo thành cầu vồng luôn cho đẹp. Hắn vẫn dùng thần thức dò xét trước, nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Thanh Thạch Thành này cũng chẳng có gì đặc biệt, trái ngược với Hắc Thạch Thành có pho tượng khổng lồ, nơi đây hoàn toàn trống trải. Tìm kiếm một hồi mà không thu hoạch được gì, Tôn Ngộ Không quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi. Biết đâu khi thức dậy, hắn sẽ được chứng kiến một trận chiến hoành tráng nào đó, ngẫu nhiên bước vào một căn nhà đá. Tôn Ngộ Không tiến thẳng đến chiếc giường đá trong gian trong. Vừa ngồi xuống, hắn bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể vừa bỏ sót một điều quan trọng. Đứng dậy, Tôn Ngộ Không cẩn thận tiến đến cửa, ngửa đầu nhìn vào. Ngay lập tức, hắn nhận ra điều mình bỏ sót. Trên chiếc ghế đá ở căn phòng bên cạnh, có một người đang ngồi. Người này cũng mặc áo giáp đen, nhưng bất động như tượng. Lúc nãy, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy người này, nhưng tiềm thức đã gán cho hắn là tượng đá nên không để ý. Giờ đây quan sát kỹ hơn, hắn khẳng định đây là một người sống, không phải tượng. Chưa hết, bộ giáp đen của người này hoàn toàn giống với người mà Tôn Ngộ Không gặp ở Hắc Thạch Thành. Chẳng lẽ đây chính là người áo đen kia? Hắn tình cờ đến Thanh Thạch Thành, lại tình cờ chọn căn phòng này để nghỉ ngơi. Sao mà trùng hợp thế? Tôn Ngộ Không thầm nghi ngờ. Trước đây, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây, hắn không còn tin vào điều đó nữa. Theo quan điểm của hắn, mọi sự trùng hợp đều ẩn chứa sự sắp đặt nào đó. Ta tên Tôn Ngộ Không, đạo hữu xưng hô thế nào? Đối mặt với một người không rõ địch hay bạn, Tôn Ngộ không biết nên cư xử ra sao. Trước đây, những người hắn gặp đều là kẻ thù hoặc bạn bè, chưa bao giờ có ai bí ẩn như thế này. Tuy nhiên, sau khi hỏi, người kia vẫn im lặng, không hề có phản ứng nào, trông như một pho tượng đá. Tuy nhiên, khí tức sinh mệnh trong cơ thể người này rất mạnh mẽ, rõ ràng là một người sống. Do người áo đen quay lưng lại với Tôn Ngộ Không, hắn không thể xác định được đây có phải là người ở Hắc Thạch Thành hay không. Do đó, Tôn Ngộ Không cẩn thận di chuyển bước chân, đi đến trước mặt người kia. Lần này, Tôn Ngộ Không nhìn rõ ràng, người này không phải là người ở Hắc Thành. Người đó ở Hắc Thạch Thành đội mũ giáp che kín mặt, nhưng người này lại lộ mặt. Tôn Ngộ Không đưa tay vẫy trước mắt người kia, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Nhưng tư thế ngủ này thật kỳ quặc. Tôn Ngộ Không cẩn thận vỗ vai người kia, vẫn không có phản ứng gì. Lúc này, hắn trở nên táo bạo hơn, vỗ mạnh vài lần, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, người áo đen đột ngột mở mắt. Tôn Ngộ Không giật mình, không phải vì lo sợ bị tấn công, mà là cảm giác như bị bắt quả tang làm điều xấu. Tuy nhiên, người áo đen chỉ nhìn Tôn Ngộ Không một cái nhàn nhạt, không hề có ý định tấn công, rồi đứng dậy và đi về phía cửa đá mà không ngoảnh lại. Tôn Ngộ Không đứng sững sờ, không biết phải làm gì, sao hắn lại có cảm giác bị ghét bỏ trước đó. Người áo đen kia cũng nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, giờ lại thêm người này nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gãi đầu, Tôn Ngộ Không nhanh chóng bước theo. Lần này, hắn quyết tâm đi theo đến cùng. Nếu trước đây chỉ xuất hiện một người áo đen, có thể coi là một sinh vật đặc biệt do hai chủng tộc không ngừng thôn tính nhau mà sinh ra. Nhưng giờ đây, lại xuất hiện thêm một người nữa. Mọi chuyện đã khác. Do đó, Tôn Ngộ Không quyết định đi theo. Tu vi của người áo đen này, hẳn là ở cấp giới chủ. Dù có chiến đấu, Tôn Ngộ Không cũng không hề lo sợ. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của người áo đen lúc nãy, dường như cũng không có ý định động thủ. Chẳng mấy chốc, Tôn Ngộ Không đã đuổi kịp người áo đen, rồi lặng lẽ đi theo sau. Người áo đen vẫn di chuyển với tốc độ gần như bay chạy, trông giống như đang sử dụng phép thuật thuẫn địa thành thốn. Người áo đen không hề nhận ra Tôn Ngộ Không đang đi theo sau, cứ như thể không hề hay biết. Tôn Ngộ Không cũng đắc ý. Ngoài ra, sau khi rời khỏi Thanh Thạch Thành, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng hướng đi của người áo đen này trùng khớp với hướng đi của hắn. Điều này khiến hắn vui mừng khôn xiết. Ban đầu, hắn còn lo lắng việc đi theo người này sẽ tốn thời gian. Giờ đây thì mọi lo lắng đều tan biến. Trên sa mạc mênh mông vô tận, bầu trời và mặt đất đều nhuộm màu đỏ như máu. Ngay cả gió cũng như nhuộm màu đỏ trên mặt đất, không có bất kỳ cây cối nào. Nhưng cách nhau không xa lại có những con thú máu tụ tập lại, hoặc là rỉa xác, hoặc là nô đùa. Tuy nhiên, điều nổi bật nhất lại không phải là những con thú này, mà là một chiếc xe ngựa đang chạy trên sa mạc. Đúng vậy, đó là một chiếc xe ngựa vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, do một người mặc áo giáp đen kéo đi nhanh như gió. Bên trong xe ngựa, một người đang nằm trên chiếc ghế lông thú êm ái, khoanh chân ăn trái cây không rõ tên, vô cùng tự tại. Ban đầu, Tôn Ngộ Không đi theo sau người áo đen rất cẩn thận và không nói gì, nhưng càng đi hắn càng thấy nhàm chán, bèn bắt đầu cố gắng giao tiếp với người áo đen đi trước. Bộ giáp đen của ngươi không nóng à? Ngươi định đi đâu, sao không nói gì? Ngươi cơ mà, ngươi đến từ đâu, ta từ trong đá chui ra, ngươi có huynh đệ nào khác không? Ngươi rất giống ngươi, ở trong một thành trì đá đen, ngươi có huynh đệ nào khác nữa không? Tôn Ngộ Không nói liên tục những câu hỏi vô nghĩa, đến mức bản thân cũng nhịn không được bật cười. Hắn chưa bao giờ thấy mình nói nhiều như vậy, y hệt như sư phụ. Sau khi đọc kinh Kim Cang lần thứ ba cho người giáp đen, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy chán chường. Nhìn người giáp đen vẫn lầm lì tiếp tục hành trình mà không chút biểu cảm, Tôn Ngộ Không bắt đầu chú ý đến người này. Đầu tiên, hắn dùng dây thần quấn quanh eo người giáp đen để cho hắn ta kéo mình đi. Phát hiện ra rằng người giáp đen không hề phản kháng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ, tìm thấy một chiếc xe ngựa trong không gian bí ẩn. Hắn cũng không hiểu tại sao chiếc xe lại ở trong không gian bí ẩn, chỉ là tình cờ thấy được. Sau khi hỏi qua người giáp đen và nhận được sự đồng ý, Tôn Ngộ Không liền gắn hết dụng cụ kéo xe vào người giáp đen. Rồi hắn thoải mái nằm trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này không phải là vật bình thường, cũng là một bảo vật tốt. Bên trong xe không hề có mùi máu tanh của bên ngoài và rất mát mẻ, thoải mái. Bởi vì xe ngựa lơ lửng trên không, nên cũng không hề có chút sóc nảy nào. Tôn Ngộ Không thực sự rất thích thú, biết người giáp đen này có ích như vậy, đã không để lỡ mất người ở thành đen. Hắn vừa cắn trái cây vừa than thở. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng âm thầm hối tiếc, ngày xưa đi lấy kinh nên có một chiếc xe ngựa như thế này, để bát giới kéo xe, cũng đỡ phải chịu đựng nắng gió. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không hoàn toàn thả lỏng, luôn dùng thần thức để chú ý bên ngoài. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là suốt hành trình này không hề gặp phải nguy hiểm nào, cũng không có cuộc tấn công nào từ máu thú. Điều này rất bất thường. Hắn nhớ rằng Hắc Khôi đã nói, một khi có người sống bước vào sẽ khiến cho máu thú trong cảnh giới sinh tử máu điên cuồng tấn công. Nhưng thực tế, cho đến nay Tôn Ngộ Không chưa gặp phải cuộc tấn công nào đáng kể. Người giáp đen kéo xe ngựa liên tục phi nhanh suốt mười mấy ngày và cũng không hề lệch hướng mà Tôn Ngộ Không muốn đi. Như thế người giáp đen thực sự là người đặc biệt đến để kéo xe, đưa Tôn Ngộ Không đến nơi hắn muốn. Cho đến ngày thứ 11, người giáp đen cuối cùng cũng dừng lại, và xe ngựa cũng tự nhiên dừng theo. Tôn Ngộ Không tự trên xe bước xuống, chỉ thấy mình đang đứng trước một ngọn tháp cao, và người giáp đen sau khi cung kính làm một lễ lớn, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, bình thản nói, đến nơi rồi, chiếc xe ngựa của ngươi, có thể thu lại được chứ? Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy rất ngượng ngùng, và sự ngượng ngùng này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy mặt mình nóng lên. Hắn luôn nghĩ rằng người giáp đen này giống như một loại kỳ hình không có ý thức của mình, nên Tôn Ngộ Không mới hành xử một cách vô tư lự. Nếu Tôn Ngộ Không biết đây là một người có suy nghĩ, hắn chắc chắn không thể làm như vậy. Nói hay lắm, nói hay lắm.